Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chiêm Tinh Radio. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với chuyện tình yêu của các cung mọc, cụ thể là mọc cự giải và các mọc nhóm đất. Và trước khi đến với nội dung radio, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem là số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học, đặt mua đá thạch anh vật phẩm phong thủy qua page tiệm phong thủy của Thu Anh nha. Rồi bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nhé. Mọc cự giải và các mọc nhóm đất. Điểm chung giữa mọc cự giải và ba mọc nhóm đất kim ngưu, xử nữ, ma kết đấy là cùng mang năng lượng âm, năng lượng nữ tính. Thì điều này không thật sự là tốt, không tốt lắm, bởi vì trong mối quan hệ giữa hai mọc thì cái yếu tố bù trừ cho nhau, ví dụ như là âm dương bù trừ, âm dương hòa hợp thì vẫn được coi trọng hơn là hai cùng mang năng lượng âm hay cùng mang năng lượng dương. Rồi bây giờ chúng mình phải xét cụ thể nha. Đầu tiên là mọc cự giải và mọc kim ngưu. Thì đây là sự kết hợp khá tích cực. Đầu tiên thì kim tinh là hành tinh cai quản kim ngưu và mặt trăng là hành tinh cai quản cự giải. Thì theo quan điểm của chiêm tinh học, kim tinh và mặt trăng có mối quan hệ tốt với nhau, thế nên về cơ bản hai mọc này cũng có mối quan hệ tốt với nhau, có ấn tượng tốt với nhau. Cả hai đều thích sự ổn định và an toàn đầy đủ về mặt vật chất, nên hợp nhau về cái khoản là cùng thích ở trong vùng an toàn. Ok, rồi. Cả hai đều là quý nhân của nhau. Đấy, thế nên khi yêu nhau, ở cạnh nhau, lấy nhau về thì cùng kích hoạt sự may mắn ở nửa kia. Đặc biệt là với cự giải, tức là trong mối quan hệ này thì cự giải sẽ gặp nhiều may mắn hơn là kim ngưu. Đây là mối quan hệ 3-11. Tức là cự giải là cung số 3 tính từ kim ngưu và kim ngưu là cung số 11 tính từ cự giải. Thế nên là trong cái mối quan hệ này thì kim ngưu sẽ phải cố gắng hơn cự giải. Tức là bản thân các bạn mọc kim ngưu luôn cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn cự giải. Và nếu mà nói về thành công thành tựu của bản thân, các bạn thấy nha, trong nếu các bạn quan sát ý, thì có rất là nhiều cặp đôi sau khi kết hôn về thì tự dưng sự nghiệp của cả hai tăng lên hoặc là sự nghiệp của một người tự dưng đi lên. Đấy, thì cái mối quan hệ này cũng thuộc dạng như thế khi mà kết hôn rồi, đặc biệt là với cự giải. Đấy, thì vừa kết hôn với nhau hoặc là vừa kết hôn thì trong vòng 6 tháng sau khi mà bạn ký giấy kết hôn thì tự dưng sự nghiệp của mọc cự giải đi lên. Mà không chỉ sự nghiệp, nói chung là bất cứ cái mong muốn, cái ước mơ nào đấy của cự giải, ước mơ lớn nào đấy của cự giải sẽ được thành hiện thực sau khi kết hôn với kim ngưu. Còn kim ngưu thì cần phải nỗ lực hơn, cần phải bỏ nhiều công sức hơn thì mới đạt được ước mơ của mình, nhưng nhìn chung là cả hai sẽ đều đạt được ước mơ cá nhân khi ở cạnh nhau. Thế đây là điều tốt. Mọc cự giải thì về bản chất tính khí thất thường, nhưng mà không không thành vấn đề, bởi vì mọc kim ngưu vốn dĩ rất là cân bằng bình tĩnh, cũng không để tâm quá nhiều, để bụng quá nhiều đến sự thất thường của cự giải đâu. Đấy, và tuy cả hai cùng mang năng lượng nữ tính nhưng mà kim ngưu là một trong những cung nam tính nhất trong tất cả những cung nữ tính. Thế nên là ít nhiều thì cự giải cũng cảm thấy mình được che chở và bảo vệ. Rồi tiếp theo chúng mình sẽ đến với mọc cự giải và mọc xử nữ. Độ hòa hợp của cặp đôi này ở mức trung bình. Thành hay bại phụ thuộc vào độ chín chắn của người trong cuộc, cả hai đều là cung nữ tính. Nhưng mà cự giải thì nữ tính theo kiểu cảm tính, còn sự xử nữ thì nữ tính theo kiểu xét nét, xét nét và khó tính. Xử nữ thì logic và thực tế hơn, đôi khi cầu toàn quá và đôi khi sẽ theo chủ nghĩa hoàn hảo và sẽ có xu hướng chỉ trích cự giải, trong khi những gì mà cự giải cần chỉ là yêu, tình yêu, sự che chở, cảm xúc mà thôi. Mặt trăng thì là hành tinh chủ quản của cự giải, vốn không ghét hành tinh nào cả, nhưng mà thủy tinh là hành tinh chủ quản của xử nữ thì lại không ưa mặt trăng. Thành ra mối quan hệ này mới đầu cự giải ok với xử nữ, nhưng mà xử nữ thì không ok lắm với cự giải. Và nếu được hỏi thì chắc chắn xử nữ sẽ than thở, phàn nàn nhiều hơn về cự giải, trong khi cự giải sẽ kiểu ok, tôi cảm thấy partner của mình ổn mà. Nhưng trong khi đối phương thì lại nói xấu cự giải rất nhiều. Tuy nhiên về lâu về dài thì cự giải sẽ giúp được xử nữ trong việc đạt được ước mơ thành tựu là quý nhân của xử nữ, thế nên là xử nữ than thở vậy thôi, nhưng nếu ở cạnh cự giải thì ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Trong khi bản thân cự giải thì sẽ phải vật vã hơn một chút để đạt được ước mơ của mình hoặc là để duy trì mối quan hệ. Đấy, thế thì tóm lại là mối quan hệ này thì cũng có cái được cái mất. Đặc biệt là với xử nữ. Xử nữ thì không hài lòng lắm với tính cách của cự giải. Cự giải không đủ hoàn hảo để đáp ứng được cái sự cầu toàn khó tính của xử nữ. Nhưng mà khi ở cạnh nhau thì cái may mắn của xử nữ được kích hoạt và xử nữ sẽ tìm thấy thành công của mình. Nhưng mà vấn đề thế này, khi mà bạn không biết nhiều về huyền học, về tâm linh, về chiêm tinh thì bạn không biết được rằng là đôi khi cái việc ở cạnh ai đấy kích hoạt thành công của bạn mà bạn cứ mặc định rằng là cái thành công này là do may mắn của riêng mình, thế nên bạn không trân trọng đối phương, trong khi nếu họ rời bỏ bạn hoặc là họ không đến với bạn thì ngay từ đầu bạn không có được thành công đấy, và họ rời bỏ bạn rồi thì có thể bạn sẽ không thành công được như trước nữa. Đấy. Đôi khi nó là như vậy, nên chúng ta cần phải hiểu cái quy luật này mà chúng ta trân trọng hơn partner của mình. Tiếp theo là mọc cự giải và mọc ma kết. Đây là mối quan hệ đối đỉnh, mối quan hệ ở vị trí 1-7. Và bất cứ sự kết hợp đối đỉnh nào đều tạo ra sức hút mãnh liệt ngay từ lần gặp đầu tiên, hoặc là cực kỳ ghét hay là cực kỳ yêu. Và nếu cả hai có sự chín chắn trưởng thành nhất định thì mối quan hệ đối đỉnh là mối quan hệ tốt nhất nha, giúp cả hai trở thành một, giúp cả hai cải thiện, hoàn thiện bản thân, để hiểu hơn về bản thân, về thế giới, về vũ trụ. Ma kết thì là kiểu người ngoài cứng trong mềm. Ở cạnh cự giải lâu sẽ giúp ma kết thể hiện được cảm xúc, thể hiện được cái sự mềm mỏng của mình một cách thoải mái hơn, trong khi ma kết sẽ giúp cự giải trở nên cứng rắn khi cần thiết. Tuy cự giải và ma kết đều mang năng lượng nữ tính, nhưng cả hai đều kín đáo về, có một điểm chung là đều kín đáo về đời sống tình cảm, thích hẹn hò ở những nơi ít người, và cả hai đều thích sự kín đáo riêng tư, về mặt này thì là hòa hợp. Đấy. Và điểm trừ nhỏ ở đây là thổ tinh, hành tinh chủ quản của ma kết thì vốn không ưa mặt trăng, là hành tinh chủ quản của cự giải, nên mới đầu ma kết sẽ không ưa mặt trăng. À, ma kết sẽ không ưa cự giải lắm. Có thể đối với ma kết thì ôi cái bạn cự giải này, bạn ấy sống cảm tính quá. Và cự giải thì với ai kiểu tôi ổn mà, vì mặt trăng không ghét hành tinh nào cả, thế nên là cự giải mới đầu gặp ai cũng kiểu mình không ghét người này, mình ổn với tất cả mọi người, I'm fine. Đấy. Nhưng mà như mình nói rồi, tất cả các mối quan hệ đối đỉnh nếu có thể hòa hợp được thì là mối quan hệ tốt nhất để giúp cả hai đều hoàn thiện bản thân trên hành trình phát triển bản thân, trên hành trình phát triển tâm linh. Ok, thì đó là nội dung của radio ngày hôm nay. Tình yêu của mộc cự giải với ba mộc nhóm đất. Rồi, thế mình xin phép được dừng nội dung radio ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối tốt lành và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye!